về, xe tôi đợi về chưa, cánh điệp bay. Ôi tiếng thời gian buông nhịp.
Nhận được thôi em, dù chưa gặp mặt mà anh như đã tâm sự cùng em thầm lặng bao lời. Xe Tiền Giang về đây tươi thắm những nụ cười, nhiều cô gái đường vui hớn hở, anh chỉ chờ một bóng dáng nhỏ quen thân. Ngày giải phóng Sài Gòn mẹ có lên thăm, anh hỏi tin quê nhà bà con mạnh giỏi. Mẹ nói còn một người sao con không hỏi. Anh nhìn mẹ rồi mỉm cười không nói. Tình duyên người chiến sĩ bình thường. Ngày xưa em nói bao giờ giải phóng Sài Gòn,
anh trở lại cánh hội làm công nhân điện, em về trường giải học ở Hòa Hưng.
Anh công nhân đi giải phóng quân,
trẻ là cô y tá.
Sự thật đây rồi công là mơ ước nữa, anh đã về giải phóng thành đô. Xe dừng lại thoáng bóng quen cô gái áo bà ba mắt lay lay tìm anh. Anh bỗng mừng đúng dáng em xuân, cô út nhỏ lên tìm nơi hẹn.
Đứng trước mặt anh em vừa mừng vừa thẹn, rồi cầm tay anh mắt sáng
chữ nghiêng nghiêng giữa bao thơ. Trời ơi một bông điệp đỏ, cánh bông điệp Sài Gòn khi từ gia mình trao nhau lời chung thủy hẹn nguyện. Sài Gòn
chị em còn bận nhiều công chuyện, bệnh viện nhà trường rồi gieo hạt đấy đồng xa. anh.
Nước độc lập, làng xóm bình yên, hạnh phúc đến trong bàn tay xây dựng. Sẽ xa rồi anh còn đứng lặng tai lắng nghe chẳng tiếng xuân cười. Nhận được tin vui, đường Sài Gòn thêm dài thêm rộng, gió Sài Gòn dâng đầy hào phóng, chuyến xe này chuyến xe nữa về thế.
Xe lên từ Tiền Giang, Hậu Giang, từ Nhớ Trạng, Tây Ninh, Biên Hòa, Bến Cát, những chuyến xe chở đầy
đã là xuân, tình yêu ở lòng ta thời gian không là chờ đợi.
Hôm nay mai đó ta về hứng đó bóng bề buồn đêm quê hương.
Sầu riêng sao duyên em không bán, có tâm sự gì thầm kín.
Em chỉ là cô gái bán sầu riêng, tìm kế mưu sinh tháng ngày. Nếu khác thương tình đã ghé quán cô đơn, em mời khách mua giùm một trái sầu riêng.
Tôi mua sầu riêng là mua luôn tâm sự, mua cả cuộc tình đeo đuổi bấy lâu nay.
Cách mua làm duyên ý buồn, rồi nhan sắc này tàn phai. Vậy em khuyên ai đừng đợi đừng chờ, coi chuyện duyên tình như một giấc mơ.
Liên ai trong lúc em xem chuyện tình của tôi như một giấc mơ, thì hình bóng của em tôi lại tôn thờ trọn đời trọn kiếp. Cũng bởi từ khi mới bước vào yêu, tôi đã chọn em làm người tình lý tưởng. Sao em không cùng tôi đi suốt một con đường? Liên ơi em để tôi lẻ loi đêm độc hành. Tôi chưa từng cô đơn nên sợ tình gian dở, chưa lần lỡ hẹn hò nên ngại tiếng từ ly. Thương em đầu mùa cây mới trổ qua và chờ đợi một mùa yêu chính mộng. Tôi mãi làm cá ôm hình tương bóng để nhiều đêm mơ mà thầm gọi tên nàng.
Ngay từ buổi đầu quen biết với anh, em định sẽ có ngày nói lên sự thật. Sự thật đời em mang nhiều chua chát, nhưng gặp anh rồi em không nói được thành câu.
Khoan Liên,
anh còn muốn nói gì?
Anh muốn nói rằng gặp em hôm nay, anh muốn được nghe những lời dứt khoát, chứ anh không muốn sống trong hồi hộp đợi chờ bằng ảo ảnh của một giấc mơ. Liên à,
anh Hoàng, theo tôi nghĩ thì giữa tôi với anh chẳng có gì phải dứt khoát.
Vì chẳng bao giờ em nói hoài đến tình cảm của anh, có phải vậy không Liên?
Anh Hoàng, anh thì anh chỉ nghĩ rằng em chẳng bao giờ đói hoài đến tình cảm của anh.
Nhưng suốt mùa sầu riêng có cô quan nhỏ bên đường, chỉ nhớ đến một mình anh. Quán hương chuyện mang hương ngồi nhắc tên anh hoài.
Trong việc ban buông là người bạc thiệp, chẳng qua là vì nghề nghiệp. Anh biết rằng đâu phải chỉ riêng anh mà chung cho mọi khách hàng. Nguyên nhân đã phát sinh ra tình cảm mà em đã dành tặng riêng anh, có đúng vậy hay không Liên? Em muốn lúc từ mà chẳng dám nói ra, vì
Có phải vì không liên?
Không, không phải vì đâu anh Hoàng.
Vì thì tại sao em bắt anh phải năm tháng mỏi mòn chờ đợi khi muốn cùng em trao đổi cuộc tình? Cứ mỗi mùa khi chín trái sầu riêng thì lòng chờ đợi cũng mỏi mòn theo năm tháng.
Hoàng ơi, em đâu phải là gái cung son mà mang niềm kiêu hành. Dùng nhan sắc trời cho đài đọa kẻ si tình.
Em không phủ nhận tình tôi. Có phải em bảo tôi phải kiên nhẫn đợi chờ và nuôi hy vọng? Có phải vậy không em hả Liên?
Về đó hả Liên?
Dạ không. Dạ, tôi là một người khách lạ.
À, xin lỗi, tôi mù lòa nên không thấy. Chẳng hay cậu là ai?
Dạ, dạ, Dạ tôi là Hoàng, nhà bạn của Liên à.
Bạn của Liên?
Dạ.
À, mời cậu tạm ngồi.
Dạ, dạ cảm ơn.
Chẳng hay cậu là bạn của Liên mà bạn sao ha?
Dạ. 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 Dạ thưa, anh đây là
nếu cậu là bạn của Liên thì cứ gọi tôi bằng anh cho nó được tự nhiên.
Dạ.
Trước lạ sao quen, đừng có ngại ngùng. Tôi là anh trai, còn Liên là em gái.
Dạ.
Cha mẹ khuất rồi phải đùm bọc lẫn nhau. Tôi thì mù lòa, mang số phận thương đau. Cuộc sống cậy nhờ đứa em gái mà thôi. Nhưng nó lớn khôn rồi cũng phải chọn chỗ chọn nơi.
Dạ.
Để nó trao thân gửi phận cuộc đời. Nó nói nó yêu một người mà tôi không biết là ai.
Dạ thưa anh, hai người đó chính là em.
Hỏi cậu cho vui, chứ tôi cũng biết rồi. Vì em gái tôi đã nhiều lần nhắc nhở đến tên cậu Hoàng và hỏi ý kiến của tôi.
Dạ, dạ ý kiến của anh thế nào, có được không anh hai?
Tôi nói nhà mình nghèo, sợ cậu rẻ khinh.
Dạ hôm nay em gặp được anh hai, thật là may mắn vô cùng.
Thấy cậu thật tình, tôi cũng có lòng thương. Cậu Hoàng.
Dạ.
Tôi mong cậu hãy thành thật trả lời những câu tôi hỏi. Cậu yêu Liên bao lâu rồi?
Dạ. Dạ thưa anh hai, từ mùa sầu riêng năm ngoái. Năm nay là đúng một năm rồi đó anh hai à.
Một năm?
Dạ.
Giữa thời buổi loạn ly này mà chờ đợi nhau ngần ấy thời gian, cũng kể là những kẻ chung tình đáng quý. Mà sao cậu không dục Liên kết thúc cuộc tình duyên bằng một đám cưới cho rõ ràng hai họ?
Dạ.
Tôi hỏi thật cậu, vậy chứ một năm trời quen nhau, có lần nào hai người vượt qua sự tôn nghiêm lễ giáo của gia đình?
Dạ không có đâu anh hai à.
Cậu cũng biết là tôi mến cậu nên mới hỏi thật tình.
Dạ.
Mình là đàn ông với nhau, khỏi cần giấu giếm. Vì trước sau gì cậu cũng cưới được Liên. Cậu nghĩ coi, tôi thân mù loà, cuộc sống tối tăm, chỉ hy vọng cuối cùng là em gái mình được yên bề thiên phần. Chỉ bấy nhiêu thôi, cuộc đời tôi cũng là màn nguyện câu, thế phụ quyền huynh tôi đã lo tròn. Kìa, cậu Hoàng, sao cậu không nói?
Dạ.
Cậu cứ thành thật, tôi sẵn sàng tha thứ cho hai người, tôi sẽ thu xếp cho hai người với nguyện. Tôi tin rằng cậu sẽ thành thật đối với một người mù lòa bóng quáng như tôi.
Anh hai đã hỏi em thì em cũng thật tình mà bày tỏ. Là một năm qua em rất buồn đau mà đón nhận duyên hờn. Liên dần coi em như tình nghĩa bạn bè. Nhắc chuyện hôn nhân thì nàng buồn nàng giận, dường như trong lòng đang mang nặng khối sầu tư. Nên hôm nay em đến tìm Liên để hỏi rõ một lần cho nó dứt khoát với anh hai. Chứ bạn không là bạn cách, không là cách duyên, chẳng ra duyên mà tình chẳng ra tình.
Tốt. Nghĩa là một năm qua cậu đeo đuổi theo Liên, chứ không phải Liên đeo đuổi cậu.
Dạ phải.
Tội nghiệp.
Tội nghiệp cho cậu mà cũng tội nghiệp cho Liên. Chỉ có tôi mới giúp hai người đến nơi đến chốn. Sở dĩ một năm qua cậu không thể vượt qua tình bạn là vì Liên còn thương kẻ tật nguyền bỗng quán tối tâm. Cậu Hoàng.
Dạ.
Hôm nay gặp cậu rồi là tôi có phải yên tâm. Tôi xin gửi gắm em gái tôi cho cậu. Cậu hãy thay tôi ở lại, trao dùng bức thơ gửi gắm một tâm tình. À, cậu có đem giấy viết theo đó không?
Dạ, dạ có đem ha.
À, tốt. Vậy tôi đọc cậu viết thay tôi, kẻo trễ giờ tôi còn đi đám sáng cho người ta.
Dạ, dạ.
Người ta mướn tôi đờn ca cho tới sáng, dơi bán nhà buồn em bán cái sầu riêng. Cậu Hoàng, cậu chuẩn bị nha.
Dạ dạ em đợi đây. Trao cho em một bức thơ nè.
Cảm ơn anh, nhưng lần này á em không dám nhận thơ của anh như lần trước nữa đâu.
Lần trước thì khác mà lần này khác mà em.
Nghĩa nặng còn mang chưa đáp đền ơn công. Số tiền của anh giúp em lần trước cũng như đủ để lo chuyện bán buôn. Em thành thật biết ơn. Em biết anh không có lòng lợi dụng, nhưng thật tình em chẳng dám tham lam. Vậy xin anh đừng tiền dân, cất phong thơ đi kéo bà con lối xóm, tưởng chuyện riêng tư trao đổi ân tình.
Không mà Liên, đây bức thơ chứ không phải bạc tiền, xin em chớ hiểu lầm.
Nếu là thư tình còn tai hại nhiều hơn.
Không không, không phải thơ của anh thì đâu phải là thơ tình.
Không phải thơ của Hoàng à?
À.
Vậy thơ của người nào viết gửi cho em?
Liên à, đây là thơ của anh Trọng này chứ không phải là thơ của anh đâu.
Hả? Thơ của Trọng gửi cho em. Anh Trọng đâu rồi? Anh Trọng đâu rồi? Anh Hoàng, anh đã nói gì với anh Trọng?
Anh đã thú nhận với anh Trọng là...
Là sao?
Là anh yêu em.
Trời ơi! Trời!
Kìa kìa! Liên! Em sao vậy? Hả? Đáng lý em phải vui mới phải chứ. Anh Trọng anh đã bằng lòng cuộc tình duyên của tụi mình rồi mà. Vì anh cho phép anh ở lại đây đêm nay để gặp em cùng nhau tâm sự. Bàn tin chuyện hôn nhân làm đám cưới đầu xuân.
Trời ơi!
Những lời lẽ trong thơ là nguyên văn của anh chồng. Anh chỉ có việc chất ghi chân phải không bất không thêm.
Anh Hoàng! Anh đã làm một công việc quá cuồng điên.
Ờ, cuồng điên à?
Có biết anh chồng có liên hệ gì với cuộc sống của em không?
Có biết chứ. Anh nói anh là anh ai, còn em là em ruột.
Không, không phải gì đâu.
Không phải à?
Anh chồng là chồng của em.
Trời, có thật vậy sao Liên?
Hoàng ơi, anh đã đem dòng tố vào trong gian nhà bé nhỏ. Rồi đây trên khắp nẻo đường sương vô, em biết chồng em phiêu bạc ở phương nào. Chồng ơi, anh bỏ em đi, sao không đợi em về? Tình nghĩa phu thê mấy năm trời sâu đậm, không lẽ phút tả từ không nói được một vài câu. Em cuồng đây mà anh vội bỏ đi đâu, ai chịu dắt anh đi trên nẻo đường vô. Ai kể anh nghe mấy chiều lắc ngò, khi hoàng hôn rơi quý nẻo chân trời.
Khoan, Liên, em đừng đi Liên. Trời ơi, việc chồng bỏ đi, tôi là người chịu phần trách nhiệm. Tôi hứa sẽ đi tìm chồng về để trả lại cho Liên. Và tôi xin chấm dứt chuyện này với muôn ngàn lời tha tội. Liên, tôi xin lỗi Liên.
Hoàng ơi, sự thật bây giờ không còn gian dối. Anh hiểu cả rồi, đừng hờn giận chi em. Bước đường tình chỉ có một lối vào tim, làm sao em có thể chia đôi duyên nợ. Nếu một năm qua em đọa đài anh khổ sở, thì giờ đây em đang chất vở cả linh hồn.
Liên ơi, anh không buồn không giận gì mà còn kính phục một tấm lòng chung thủy. Em đã từ bỏ giàu sang sống đời lam lũ bên một người chồng khốn khổ mồ đuôi. Liên, Liên ơi, tôi tự biết tôi là kẻ đã gây nên tội lỗi, đã vô tâm phá vỡ hạnh phúc của một gia đình. Nhưng xin Liên hiểu dùm tôi là kẻ thiếu yêu thương, đã mất một cành hoa có chủ. Vậy tôi xin tạ lỗi giả từ Liên. Tôi ra đi tìm anh chồng trở về, cho gia đình Liên được đoàn viên.
Mối tình của anh tôi đã biết, nhưng từ lâu để anh đợi anh chờ, bởi không muốn thấy anh thất vọng sầu tư.
Xin giả từ Liên và tôi hứa kể từ nay không dám quấy rầy hạnh phúc của Liên.
Hoàng đó, sao cậu bỏ đi không ở lại đợi Liên về?
Liên à, Liên đã về và nhờ tôi đi tìm anh đây nè anh chồng. Mà
nhờ cậu đi tìm tôi?
Phải.
Nhờ cậu đi tìm tôi để nói vài lời thương hại. hay là khuyên tôi đừng quay về chốn cũ để nàng được yên tâm cất bước theo chồng. Tôi nhờ cậu chuyển lại lời tôi nói với Liên rằng tử sinh của tôi không phải là vô nghĩa. Từ lâu lắm rồi tôi muốn tìm một lối thoát cho tôi, chỉ có dịp này hoàng mới giúp được mà thôi. Tôi nghèo lắm, không đủ tiền lo sinh lệ, mà dù có muốn về mừng người vợ cuối cùng chẳng có ai chỉ lối đưa đường.
Anh Trọng mà, anh đã hiểu lầm tôi rồi anh Trọng mà. Tôi tìm gặp anh là tôi mời anh về nhà và để trả nguồn hạnh phúc lại cho anh đó anh Trọng mà.
Công Hoàng, trả lại nguồn hạnh phúc cho tôi.
Phải
không? Hạnh phúc tôi đã nhường lại cho Hoàng thì tôi còn về làm tí nữa. Cuộc tình này đâu phải đổi chác bán mua, hễ có người đến tất có kẻ đi. Dẫu đuôi mù nhưng tôi cũng học theo cách cư xử của kẻ giang hồ mà. Tôi cũng biết Liên còn thương tôi nhiều lắm, nhưng rồi thời gian sẽ hàn gắn vết thương lòng.
Nhưng mà không, tôi không bằng lòng chấp nhận sự hy sinh. Tôi yêu cầu anh hãy quay về căn nhà thương yêu cũ.
Chớ không phải cậu đã qua rồi đem hương lửa nên gọi tôi về đã chờ cho tôi.
Anh Trọng, anh nghĩ thế nào về tôi mà anh gán cho tôi những lời lẽ không tốt đẹp đối với anh Trọng?
Công Hoàng à, tôi nghĩ rằng nếu cậu thật tình thương yêu vợ tôi thì không có lý nào cậu lại bỏ phí công lao săn đuổi một con mồi đã gần một năm trời, rồi bỗng dưng cậu dừng chân bỏ cuộc khi hạnh phúc đã hoàn toàn nằm gọn trong tay.
Tôi là kẻ có lương tri biết điều hơn lẽ thiệt, anh chưa hiểu lầm mà oán hận trốn bổn phận làm chồng bỏ vợ bơ vơ, vội vã bỏ đi không một lời từ biệt. Anh đã làm cho Liên buồn đau tủi hận, việc của anh làm thật là đáng trách, sự hy sinh này chẳng ai kính phục anh đâu.
Anh chồng ơi sao anh nỡ đoạn tình, em vẫn yêu mình như thuở mới chào yêu.
Em đến đây từ bao giờ, sao không ở nhà đón nhận cuộc tơ duyên?
Chồng ơi em chỉ có một con tim thì làm sao chia hai lối mộng. Em chỉ yêu một mình anh thì còn tình nghĩa đâu mà san sẻ cho hoàng.
Chẳng phải anh phụ tình bạc nghĩa, mà vì quá thương em nên anh dứt bỏ gánh nặng để bớt cho em nỗi nhọc nhằn đau khổ sớm khuya.
sự có mặt của tôi đã trở thành vô nghĩa. Tôi xin gửi lời chia vui rồi lặng lẽ lên đường. Và kể từ đây tôi xin chấm dứt một chuyện tình. Mùa sầu riêng năm nay mang nhiều kỷ niệm, tôi mua hết trái sầu về ấp ở Tiên Đơn. Nhưng biết năm sau vai còn ngồi bán sầu riêng, để người khách cũ ghé quán hàng nghe bài ca sầu muộn. Em bán sầu riêng chứ tình duyên em không bán, để cách ngẩn ngơ ôm mối hận tình.
Chiều ý Hoàng, tôi sẽ đàn, Liên sẽ hát để tặng Hoàng khúc nhạc sầu riêng.
Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, hay dừng chân nghe quán em. Em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Dù cho má
Quang, mình sẽ là bạn tiếp. Mùa năm sau Liên vẫn còn đi bán sầu đi. Quang nhớ ghé quán hàng nghe bài ca năm cũ. Bài ca tình nghĩa vợ chồng, thêm đường tình nồng hương vị trái sầu riêng.